Buổi chiều nay là tự nhiên các đáp thắc mắc. Anh chị em chúng con, trong cái buổi sinh hoạt chung có đưa ra một số thắc mắc trong cái bài giảng của thầy chị sáng nay. Thì tụi con có ba câu mà chúng con không được có câu trả lời thỏa đáng. Thì chúng con xin kính chương trình giảng thêm để cho chúng con được tự đọc. Câu thứ nhất, thầy sẽ quy rồi quy thức.
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ quy nhất, nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bờ đạo. Pháp luân thiền chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất. Duyên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng sao tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy sung sướng. Sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ này tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức nó mở ra. Nhờ cái quy nhất này không giác bớt động loạn, rồi thanh tịnh, nó mới quy thức, nó mới biết ồ, trời là ác, ma quỷ là nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Mà chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được. Là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này cho quy nhất. Lúc ta nhắm mắt, đầu rút rồi. Quên hết hết sự. Vì vốn chúng ta là không. Mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư. Giáng lâm xuống thế gian không... không có ghét ai, không có giận ai. Mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ có kẻ thương người ghét đó, thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó. Để trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ. Cư trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thế nào, đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không, bỏ đóng đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủng nhân ông. Đi lơn tơn ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tương là đồ cũ không. Tất cả càng khôn vũ trụ có cái gì mới đâu. Nó văn minh, cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó, nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi, nhìn cái tôi thu vô rồi. Đó, bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó, rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dồn tôi thấy cảnh gì tôi thích. Thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một. Nó mới xây dựng cái thức. Nó mở tâm ra thế ra. Tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi. Thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ, như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng lạnh nóng mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh để phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rước nó tiên qua. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nó dù cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh được làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi, nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó, tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Tôi cũng bước vào chỗ cằn cội, da nhăn, mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng của chúng nó? Cái trung ương tâm thức của nó là quan trọng. Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu, chiếu quán cho nó. Rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa. Rồi lúc đó mình mới nhìn ra té ra. Thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống. Thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra, chúng ta thấy té ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở các càn khôn vũ trụ. Và cái thức của chúng ta càng ngày càng mở tới. Chứ nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức. Quy nhất được rồi thì các bạn đi bạn thì đi tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỉ mũi của chúng ta cũng một thứ, quanh co, cậu quẹo qua, quẹo lại, bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ, mới thẳng rắn tìm, thẳng rắn một đường tiến hóa. Cho nên, trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài, quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian, rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng, tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Vậy tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa. Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nên tôi không có. Bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn. Cướp giật lấn áp. Cho nên làm cho tôi sợ, thành ra tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngon. Thì như thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy. Là cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ. Mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên. Mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả bát ngoại. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ, tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả bát ngoại. Thấy cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tăm ngoan cố, có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù nên là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng. Cho nên than khóc bực bội vô cùng. À, rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam thôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này, là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó. Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lo âu. Vì xác này không phải có xác của tôi, xác của Thượng Đế cho tôi mượn cái gậy này để tôi tiến qua, mượn cái gậy này để xây cái thích của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi thì dùng từ tâm cứu độ họ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi. Và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thế không? Thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình. Không phải là người phàm, không phải là loại ô trượt, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Là sự cô động của sự tâm tối. Và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi, thì cái phần đó nó qua cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô động, dục tánh không có nữa. Rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc chính ta. Khai mở những khả năng sẵn có của chính ta. Những sự vọng động tham muốn không cần thiết quá nhiều, chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấy chấn động lực, nó mở cái thức hòa đồng, trong ngoài là một. Lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế. Và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn tội lỗi của chúng ta. Và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông trời là ai mà ta là ai. Ma quỷ là ai. Động lòng ở thanh giới tam thanh quá độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. Cho nên phải quy thức, quy thức, quy nhất trước rồi quy thức sau. Không có quy nhất, không có quy thức, các bạn thiền để chi để quy thức. Thì ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lộ phí đi đến đây để chi là để làm gì? Để quy thức. Để cái đầu óc các bạn tới muốn hiểu hiểu cái gì đây, rồi đụng chạm đụng tới tôi, rồi tôi mở ra các bạn mới thức. Chúng ta họp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. À, thức để làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn. Chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp. Không còn sự mê muội và không còn sự mê tín. Do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mọi hành giả và tự tu tự tiến.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai nó hơi ra ngoài đề một tí. Cho nên tại vì chúng con có khi hiểu cái chữ quy thức là trở về nguồn cội, nên chúng con có đề cập cái chữ niết bàn. Thì có một đạo hữu hỏi niết bàn trong kinh A Di Đà, có nói là Đức Công Tư có nói là khi một phần hồn bị tội thì bị đài xuống niết bàn ở trong cái bản thể này. Như vậy cái niết bàn trong cái bản thể khác với niết bàn ở bên trên thế nào? Và nó có 36 quả trời như vậy, có thể nó là 36 niết bàn hay không? Và niết bàn với thiên đàng khác nhau như thế nào? Xin thầy cảm ơn.
Niết bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái niết bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong niết bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là niết bàn tại tâm. Còn niết bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có niết bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào, thì chúng ta sẽ được cái niết bàn nơi đó. Cho nên niết bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc. Mà các bạn gom quy nhất rồi, thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào niết bàn để học đạo. Niết bàn nó có nhiều giới, đúng. Từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà niết bàn cuối cầu cùng là tự lập, chứ không có xin sợ ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ra phô mà ở. Đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học, không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian. Hết rồi, trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Mà khi ông đi rồi ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài tự lực cánh sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập niết bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào, để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiết động, nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đấm loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười vui hòa qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà cho nó yên. Cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được diện kiến Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng niết bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu gom lồ lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát, trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thiệt đẹp, xinh thiệt xinh. Nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha hoa, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bằng niết bàn, luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới niết bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là niết bàn tại thế đã ngộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh. Chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian, chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôm góp lại sự thanh tịnh, chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi thiên.
Thầy, câu hỏi thứ ba và là câu hỏi sau cùng là một đạo hữu thắc mắc là khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào mà rủi lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Đi về đâu? Bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi, mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lệ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng tượng, đồng đi với chủ nhân ông, tâm đạo, mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở được thế xác này, thì càng ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định, không còn sự hoang mang nếu tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia can phước đức để sống. Mà gia đăng đó lại có số người tu khá hơn bạn, dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh. Vì ý chí của bạn là bất diệt, và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lâu tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, cảm các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặt hái xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu. Chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khu mà thôi. Mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Để hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai, chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng nào. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hận hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.